Mình đừng bao giờ nói như vậy không có nghĩa là mình nghi ngờ, mình không tin cái người kia không. Khi mà nói chúng ta cứ nhận những lời nói đó, ráng giữ những lời nói. Nhưng lỡ có những trường hợp nó xảy ra, chúng ta cũng tập buông xả đi. Lúc đó chúng ta phải quán gì? Đời là như vậy, cuộc sống này nó vô thường như vậy, cái tâm con người nó vô thường, hoàn cảnh nó vô thường, tất cả là vô thường. Hôm nay vậy, ngày mai khác. Chúng ta tạo duyên nha. Sống với nhau là phải tạo cái duyên tốt cho nhau, nuôi dưỡng cái duyên tốt cho nhau, tạo duyên. Xong rồi phải quý mến cái duyên đó, gọi là tích duyên. Quý mến đó, đừng có khinh thường đó. Ví dụ như đã là vợ chồng mà sống được 20 năm, 30 năm rồi, phải ráng quý cái duyên đó, hiếm có lắm á. Nhưng mà đừng khinh thường, nói những lời nặng với cái người kia, có ngày đó cục đá mài dao và mài riết nó cũng mòn đá, chứ đừng nói là mòn dao không. Dù sống chung với mấy mươi năm nhưng mà phải quý duyên với nhau chứ. Trời, mình tốt lắm mới sống được với nhau như thế này. Mà nếu không biết quý duyên thì một ngày nào đó duyên nó tan. Mà bây giờ không biết tích duyên, mà lỡ nó có tan thì phải tùy duyên. Trong cái cách sống của mình lại luôn luôn tạo, tích, tùy. Vì tất cả đều là duyên. Đây, nước là nhân, hoa là nhân, có hoa có cũng là duyên. Nước là duyên để nuôi hoa. Rồi cái cục mút trong này nè, thấy không, là cái duyên để giữ cái hoa cho ngay uống lã vậy đó. Đó, đây nè. Rồi trời không khí tốt, rồi mình này kia mình chăm sóc, tạo những cái duyên, nuôi dưỡng cái hoa này. Một ngày nào đó cái hoa này nó tàn, nó héo đi, tùy duyên. Mình làm hết sức. Nhưng mà sự thật của cuộc đời này là rồi nó cũng xa rã, rồi nó cũng xa héo. Mình giữ lắm đó, tô, trét, làm đủ, nhưng mà bệnh nó cũng bệnh. Nghe trên đời này có thuốc gì quý cũng ráng uống để giữ cho mình hết bệnh. Nhưng mà làm gì có được cái chuyện gọi là uống thuốc trường sanh bất tử được. Mà nhiều khi mình uống, bây giờ người ta mới phát minh đó, đồ bổ uống cũng vừa thôi, bổ quá cũng không được. Xin lỗi, bổ quá nó giống như là cái trái táo mà người ta chích thuốc á, cho nó nở phì vậy nè, mà ăn vô là súp rộp cái trái táo không ngon. Có phải không? Thì cũng như vậy, cái gì cũng vậy, bổ nhưng mà vừa là tốt. Thì thôi hôm nay đó, cái buổi sinh hoạt này cũng không có gì đặc biệt. Thì Pháp Hòa chỉ muốn ôn lại với tất cả chúng ta là những người đệ tử Phật một vài cái sự việc nho nhỏ ở trong đạo. Rồi hôm nay mình sửa một chút, mình chỉnh một chút, chỉnh riết lâu ngày nó ra cái tượng Phật giống như khúc gỗ vậy đó, phải không? Muốn làm con mắt thì phải đục, phải ngồi li ti nhắm sao để mà làm ra con mắt đẹp. Rồi người này khéo một chút, khiều một chút, móc riết hồi cái tự nhiên ra cái tượng gỗ đẹp vô cùng. Để không thì trở thành muôn đời là khúc gỗ, mà chịu khó đục đẽo một chút cái thì trở thành ra tượng Phật. Chúng ta cũng vậy, cái tâm phàm phu của mình nó cứ ngắt mấy chục lâu nay rồi, bây giờ bắt đầu mình vô chùa, mình bắt đầu mình học Phật rồi đó, bắt đầu mình đem những giáo pháp đó mình mài nó, mình dũa, mình gọt nó, đến khi nào mà tâm tánh của mình trở thành ra trong sáng từ hình tướng cho đến nội tâm. Đừng có chú trọng nội tâm không mà quên hình tướng, mà cũng đừng có chú trọng hình tướng không mà quên cái nội tâm. Đạo Phật là luôn luôn nói hai thứ: xử lý viên dung. Cái sự là mọi việc bên ngoài mình thấy, lý là cái giá ẩn lý bên trong. Sự và lý nó luôn luôn đi đôi với nhau thì mới tốt. Quý vị có thấy ha, mình thương người đó, tấm lòng của mình tốt, nhưng biểu lộ là quà cáp, biểu lộ qua hành động. Hành động nó nói được nội tâm của mình. Quý vị thương Pháp Hòa như là quý Phật tử đây, biết Pháp Hòa không có khỏe, bây giờ Pháp Hòa uống được cái nước apple cider nóng nóng, quý vị lo cho ly uống vô thì bắt đầu nó khỏe, nó tỉnh. Ví dụ vậy, tất cả những cái hành động dù chỉ một ly nước nhưng mà biểu lộ cái tình thương, cái sự để ý của mình. Quý vị ăn cơm ở trong nhà cũng vậy, hôm nào mà con mình hay chồng mình hay vợ mình mà để ý mình thiếu cái gì mà lại mà đem cho mình, tự nhiên trong lòng mình nó có cái vui. Cái chú tiểu nhỏ Pháp Hòa là 9 tuổi, chú biết là Pháp Hòa thích uống nước nóng. Mà bữa nào mà chú nhớ, chú vô chú lấy cái ly, chú hứng miếng nước sôi rồi chú pha miếng nước ấm, nguội chú để lên bàn. Cái việc làm rất đơn giản, nhưng mà tự nhiên mình rất là ấm lòng, đệ tử có nhớ tới mình. Ở nhà từ đó đó mình mới nghiệm trong cuộc đời này, mình là ông thầy, mình là người tu thoát đời. Nhưng mà xin thưa, cái tình cảm thiêng liêng bình thường trong cõi người này không thể thiếu được. Vì không có những cái đó, nó không dưỡng mình tu cho tới giờ phút này. Thử bây giờ Pháp Hòa tới đây đó, à, quý vị để mớ đồ ăn, thầy đói thầy hâm với cô bé thầy ăn nha. Thí dụ vậy đi, thì cũng nếu mà mình vì chuyện hoằng pháp lợi sinh mình cũng đi vậy, cũng làm vậy thôi. Nhưng mà sao, cái tình cảm nó không có đó. Nhưng bây giờ quý vị mà chỉ cần biết Pháp Hòa thích mặn mặn, kho đem lên chút xà lách trộn rồi dưa muối rồi vậy ha, mà ngồi ăn cơm với nhau cái tự nhiên nó vui vô cùng. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên cái cây hương nó đơn giản lắm, cái chuyện ăn mặc mình nó đơn giản lắm, nhưng mà chỉ cần chúng ta để tâm một chút là nó biểu lộ tất cả cho mình và cho người. Thôi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị vậy ha, một nén tâm hương. Mà nhớ nha, không phải chỉ cây nhang này không, những cái hành động nhỏ nhỏ hàng ngày trong đời sống của mình chính là một nén tâm hương đó. Phải để tâm một chút à, hương biết rằng nó bốc lên rồi nó sẽ đi theo vô thường, nhưng mà cứ nuôi dưỡng như vậy tự nhiên nó tỏa ngát nhờ cái đạo hành của mình. Lên Phật thắp cây hương rồi, ở nhà cây hương đó cũng phải được luôn luôn thắp lên. Thấy không? À, Pháp Hòa nhớ ngài một vị vua đại trần, ngài cũng nói trầm thủy rừng thiền hương sực nức, à, vườn tuệ đã gieo trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Lò tâm rồi, lò tâm tức là cái hương lòng của mình. Trong lòng mình mà có hương thơm tự nhiên nó tỏa ra. Trong lòng mình có nghĩ nhớ tới người đó, mình tỏa ra hành động cho người đó thấy, cho người đó cảm được. Cho nên ở nhà mỗi ngày mình có thể dâng hương cúng Phật được. Phật là ai? Những người xung quanh mình nè, những người thân gần gũi của mình đó. Mình có dâng được cái nén hương đó cho người thân mình không? Cái nén hương lòng đó không? Cho nên mình đừng có đợi tới người kia mất rồi mình mới thắp một cây hương lên mình tưởng niệm. Không, không đủ. Lúc đó không đủ. Bây giờ phải làm sao? Phải tưởng niệm người đó bằng mỗi cái hành động của mình. Mỗi một cái hành động của mình bằng tình thương, bằng hiểu biết, đó là một nén hương lòng. Còn người kia mà đi rồi mình thắp cây hương trước cái hình đó chỉ biểu tượng thôi. Còn sống đây cúng cái đó trước, rồi mai mốt mà lỡ mà ở một cái hoàn cảnh là không có cúng nhang điện không sao. Còn bây giờ mà cúng được cái hương lòng nên cúng bằng cái hương lòng đó. Chí thành tâm hương một nén, mỗi ngày mình cứ được đốt cái hương lòng đó lên, thắp cái hương đó lên, gọi là dâng hương. Thôi xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui và một mùa lễ an lạc. Và xin đại chúng cũng thông cảm nếu có những gì Pháp Hòa chia sẻ mà chưa có được vui, được hài lòng, thì xin đại chúng hoan hỷ cho. Thì Pháp Hòa nhớ cái ở ngoài Bắc á, có một cái nghi thức cúng tổ tiên hay lắm. Câu như thế này: công ơn tổ tiên như non cao biển rộng, phận cháu con phải cúng phải thờ. Nén hương nghi ngút khói đưa, hương linh phản phất như vừa đâu đây. Một lòng thành kính, một nén hương xong. Thường thường ta cúng linh ta thỉnh ba lần, mỗi một lần ta cắm cái hương lên. Hai lần triệu thỉnh, hai nén hương xong. Ba lần triệu thỉnh, ba nén hương xong. Linh hãy cảm thông, về đây chứng giám. Mà bây giờ Pháp Hòa đã viết lại bốn câu. Khi mà cúng hoàn tất cái buổi lễ, Pháp Hòa viết bốn câu như thế này: thỉnh linh tiến cúng, hiếu sự đã xong, hiếu tử một lòng, hiếu tâm bốn lại. Con cái mà quỳ cúng cho tổ tiên, ông bà cha mẹ, đó là hiếu sự. Thỉnh linh về đây mình cúng nè, đó là hiếu sự. Người quỳ dưới kia là hiếu tử. Mà hiếu sự kết hợp với người con hiếu trở thành ra cái hiếu tâm. Mà không có hiếu tâm không tạo nên người hiếu tử, không có hiếu tâm không tạo nên hiếu sự được. Cho nên vào viết bốn câu để mà khi mà cúng linh kết thúc cái phần cúng linh, mà nếu mà con cái mà quỳ cúng cho cha mẹ thì mình sẽ đọc lên: thỉnh linh tiến cúng, hiếu sự đã xong, hiếu tử một lòng, hiếu tâm bốn lại. Cái tang mình đội trên đầu là đội cái ơn đức của cha mẹ, dập đầu lại xuống là bái tạ thâm ân. Hay vô cùng. Cho nên không có gì, bất cứ một lý do gì mà chúng ta từ chối cái khăn tang để trên đầu khi cha mẹ mất, mình không thọ cái ơn đó sao? Không có, mà không có cha mẹ nuôi nấng mình, dưỡng dục mình, mình có cái đó sao? Cho nên để khăn tang trên đầu là đội cái ơn đó, lạy xuống. Chồng để tang cho vợ, vợ để tang cho chồng, thậm chí anh em để tang cho nhau. Nhưng mà nếu cha mẹ còn, ta để trên cánh tay. Cái tang nó là tượng cho gì? Tượng trưng cho tình nghĩa. Người Việt chúng ta gọi là nghĩa tang. Tang con hiếu, con cháu mà để trên đầu là hiếu tang. Anh em mà để tang cho nhau là nghĩa tang. Mình có duyên mình làm anh em với nhau, mình nuôi dưỡng, mình chăm sóc với nhau mấy chục năm nay, giờ anh của mình mất, để cái tang, để trên cánh tay. Nếu cha mẹ còn, để cánh tay. Thì khi mình hiểu được cái nghĩa đó, mình không có nói tôi vì cái này vì cái kia mà tôi không để tang, không có được. Không cần biết mình là cái gì, tin cái gì, đạo gì, nhưng mà ai trong cuộc đời này không mang ơn cha mẹ, thì đã mang ơn thì phải đội cái ơn đó trên đầu. Mà đã mang ơn thì phải lạy ơn đó mà bái tạ. Cho nên cái lễ của mình là lạy sát đất để bái tạ. Mình không cần lạy Phật, nói tôi cử tôi không lạy Phật, không sao. Anh cứ lạy cha mẹ anh là đủ rồi. Mà nếu mà cha mẹ mà anh quên nữa thì thôi, không còn gì để nói, chấm hết xuống hàng. Thôi Pháp Hòa xin chúc đại chúng khỏe ha. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.